Express.
Xin chào quý vị thính giả của VN Express. Tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi. Thưa quý vị, thông thường khi quan hệ lần đầu tiên với người khác giới thì chỗ ấy của chị em bị rách và gây chảy máu. Nhưng mà thật bất ngờ là với một số mày râu, khi lần đầu lâm trận thì cậu nhỏ cũng chảy máu và nhiều người gọi đó là hiện tượng mất trinh ở nam giới. Vậy thì thực hư hiện tượng này là như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ có buổi trò chuyện cùng chuyên gia bác sĩ Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health. Vâng, xin chào anh.
Xin kính chào quý thính khán giả. Tôi là bác sĩ Tâm, thì rất là vui khi được quay trở lại với chương trình Thầm Thì và cùng trò chuyện với mọi người ngày hôm nay.
Anh Tâm này, hiện tượng nam giới chảy máu ở chỗ ấy á, thì nhiều người gọi đây là hiện tượng mất trinh ở nam giới. Thì không biết là cái đấy là có chính xác không hay là chỉ là nói vui thôi ạ?
Thật ra thì ngày hôm nay khi mà mình nhận cái chủ đề về gọi là trinh tiết ở nam giới, mình cũng thấy khá là thú vị. Bởi vì thật sự thì từ trước đến nay thì chúng ta sẽ để ý nhiều đến trinh tiết, cái ngàn vàng của người phụ nữ hơn là so với chuyện là trinh tiết của nam giới.
Đúng rồi ạ.
Tuy nhiên thì mình nhận cái chủ đề thì mình nhìn lại, mình thấy rằng cẩn thận, coi chừng mình đang có một số cái sự nhầm lẫn. Nhiều khi mình nghĩ nó là trinh tiết, nhưng mà rồi từ đó thì mình thấy rằng là mình bị như vậy. Mình nghĩ người nam giới nào cũng là lần đầu tiên cũng sẽ chảy máu như vậy, cho nên là thôi không sao, mình cứ ở nhà. Thì nhiều khi cái chuyện đó nó làm cho mình chậm trễ trong việc chẩn đoán, trong việc điều trị. Tại vì có thể nhiều khi nó không phải là trinh tiết, nó không phải là một chuyện sinh lý, nó đúng không rồi. Phải là một chuyện tự nhiên, mà nó có thể là một cái dấu hiệu của một cái bệnh lý mà đang mắc phải. Như mình vừa mới chia sẻ thì có lẽ chính vì cái suy nghĩ theo cái xu hướng là biện luận mà liên quan, nghĩa là giống như kiểu là mình thấy người phụ nữ người ta cũng vậy, cho nên mình nghĩ rằng nam giới nó cũng phải có một quá trình nó tương đối là giống, cho nên mình nghĩ rằng nó là trinh tiết, nó là bình thường, và từ đó nó dẫn đến cái chuyện là mình đi khám, mình đi điều trị rất là chậm trễ. Và nhiều khi nếu mà may mắn mà nó tự nó lướt qua không sao, mà sau này khi mà nếu dở may mà nó có những cái vấn đề khác, nhiễm trùng này nọ vân vân, thì nó rất là phiền phức. Mình nói cái biện luận tương tự là vì sao? Bởi vì nữ đúng thật sự là từ hồi xưa đến nay, từ rất là lâu đời rồi, người ta lấy một cái cấu trúc giải phẫu ở người phụ nữ, đó là cái màng trinh, để chúng ta có thể đánh giá rằng là một cái người phụ nữ họ còn hay là đã mất đi cái quý giá nhất của mình rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta nhìn thấy một góc độ khác, xã hội bây giờ đã phát triển ra rất là nhiều rồi, và dần dần mình thấy rằng cái quan điểm mà lấy cấu trúc giải phẫu đó để mình đánh giá một người phụ nữ họ có còn trinh tiết hay là đã mất đi trinh tiết của mình là nó không còn chính xác nữa. Tôi đang cố gắng lấy cái góc độ từ người phụ nữ để mình nói ra câu chuyện của người nam giới. Tức là mình thấy rằng rất nhiều người phụ nữ là đã từng có hoạt động tình dục, nhưng mà nhiều khi cái màng trinh nó không rách. Tại vì một số cái bệnh lý hoặc là một số cái bất thường về giải phẫu nó có thể làm cho cái màng trinh của mình nó dày hơn, và dẫn đến chuyện là có thể quan hệ nhiều lần rồi nhưng vẫn không rách. Hoặc là nhiều người phụ nữ chưa có quan hệ tình dục lần nào cả, nhưng mà nhiều khi nó đã rách từ lúc nào đó mà bạn không hề hay biết. Nó có thể là do các bạn vận động thể dục thể thao, do các bạn vận động quá mạnh, hoặc là do một cái tai nạn nào đó, đó đó cũng có thể có. Hoặc là một số bạn chưa có trải nghiệm thực tế quan hệ tình dục, nhưng nhiều khi các bạn cũng đã là rách từ lâu lắm rồi, bởi vì các bạn có thể có một số cái hoạt động như là thủ dâm. Thật ra phụ nữ cũng có, chứ không phải là không. Điều đó dẫn đến cái chuyện rằng là chúng ta cũng phải thừa nhận rằng rất là khó để có một cái dấu hiệu nào đó để cho thấy rằng là một người nam giới họ còn trinh tiết hay đã mất đi trinh tiết. Và cụ thể, nhiều người cho rằng là cái việc lột cái bao quy đầu hoặc là cái việc mà chảy máu trong lần quan hệ đầu tiên là trinh tiết thì nhiều khi nó chưa chính xác lắm.
Dạ vâng. Bao giờ anh gặp cái trường hợp mà trong trung tâm của mình điều trị thì có gặp trường hợp nam giới bị chảy máu ở chỗ ấy?
Thật ra thì trong cái nhóm bệnh mà tới khám tại trung tâm thì không thiếu những cái trường hợp như vậy. Tức là sẽ có rất là nhiều dạng khác nhau, có thể là đến trong một tâm thế rất là tự nhiên, rất là thoải mái, rất là từ tốn, vô cũng trình bày với bác sĩ là em quan hệ dạy dạy dạy, rồi nó xuất hiện là nó chảy máu, rất là từ tốn thôi. Cũng có những cái trường hợp vô mà giống như kiểu là hai bạn cặp đôi vào và thấy không những bạn nam mà cũng giống như kiểu là tái mét tới nơi rồi, là bạn nữ nhìn cũng giống như là sắp tận thế tới nơi vậy. Nhìn các bạn nhìn rất là khổ, rất là cực, kiểu như là các bạn đang có một cái sự lo lắng của bạn bộc lộ rõ ra bên ngoài, và mặt các bạn giống như tái mét hết trơn. Vô hỏi bác sĩ là bị sao vậy, thì những cái trường hợp mà chảy máu cơ quan sinh dục sau khi quan hệ thì có rất là nhiều.
Vậy thì lần đầu lâm trận ý, thì cậu nhỏ bị chảy máu thì đấy có phải hiện tượng bất thường không anh?
Thì như bác sĩ vừa mới nói đó, thì thật sự nó cũng không nhất thiết phải là lần đầu tiên nữa, dù nó có là lần thứ N đi chăng nữa. Mà nếu như mà mình đang quan hệ, mình đang có một cái sự ân ái rất là thoải mái, rất là thư giãn, rất là vui vẻ như vậy, mà tự nhiên mình phát hiện thấy rằng là cơ quan sinh dục của mình chảy máu, dù là mình bị hay là bạn tình của mình bị, thì điều đó thật sự nó không có vui vẻ gì cả. Và nếu mà nhẹ nhàng thì nó chỉ là giống như một cái kỷ niệm đáng nhớ của các bạn trong quá trình mà có cái hoạt động tình dục với nhau. Hoặc nếu nặng nề hơn, nó có thể là một cái nỗi ám ảnh của các bạn về sau. Nhắc lại một lần nữa rằng là ở người phụ nữ thì đúng là trong cái lần đầu tiên mà các bạn trao đi cái ngàn vàng của mình á, thì đa số trường hợp sẽ có hơi đau một chút xíu và nó sẽ có chảy máu. Nhưng mà đối với người nam giới, khi mà quan hệ những lần đầu mà nếu nó có chảy máu xảy ra thì cẩn thận, coi chừng nó không phải là vấn đề bình thường mà nó là một vấn đề bệnh lý.
Tức là bất thường.
Đúng rồi, là bất thường.
Dạ vâng. Vậy thì cái hiện tượng chảy máu này thì nó liên quan đến những cái bệnh lý gì anh? Anh có thể nói rõ hơn một chút không ạ?
Khi mà chúng ta bị chảy máu ở vùng cơ quan sinh dục, mà đặc biệt là sau khi quan hệ,
dạ vâng,
thì những cái vấn đề mà thường gặp nhất nó sẽ liên quan đến, nó rách một số cái vị trí thế này, nó rách da thôi. Đầu tiên nó là rách cái da quy đầu. Nó sẽ liên quan trực tiếp đến một số cái bệnh lý của da quy đầu, ví dụ như là bệnh hẹp, mà đặc biệt là bán hẹp bao quy đầu thường sẽ dễ bị hơn. Cái bán hẹp bao quy đầu tức là sao? Tức là bình thường đó, nếu mà cậu nhỏ mà đang xìu đó thì nhiều khi tuột lên tuột xuống bình thường. Nhưng mà khi cương lên rồi đó thì bắt đầu nó sẽ trở nên khó khăn hơn, nó sẽ tuột xuống, nó sẽ đau hơn, nó sẽ rát hơn, vì đơn giản là cái vòng xiết từ lúc sinh ra của mình nó không có đủ rộng để cho cái quy đầu khi mà nó đã cương lên mức độ tối đa nó đi qua. Và mình cứ hình dung là nếu như vượt quá cái mức căng, cái mức chịu đựng của cái vòng xiết đó thì nó sẽ bung, nó sẽ rách, và nó sẽ rách da và từ đó sẽ chảy máu. Thì đó là một trong những cái mà thường gặp nhất. Cái thứ hai đó là liên quan đến cấu trúc gọi là cái dây thắng, ở một số vùng miền thì gọi là dây hãm dương vật. Đại khái chỗ đó là nó thường nằm ở mặt dưới của cậu nhỏ, và cái vị trí đó là cái vị trí mà da nó dày lên để nó cố gắng nó giữ cái da quy đầu lại để không tuột một cách hoàn toàn ra phía sau. Nhiệm vụ của nó là như vậy. Tuy nhiên thì cũng chính bởi vì nó là cái dây hãm, nếu ở một người bình thường nha, không có bất thường gì cả, nếu chúng ta có một cái động tác quan hệ nó hơi mạnh bạo một chút xíu và kết hợp một số điều kiện thuận lợi, ví dụ như là cái độ ma sát, cái độ trơn của nó không được tốt lắm, nó sẽ kéo lại nhiều hơn, thì nó sẽ dễ bị cũng vượt quá cái mức chịu đựng thì nó sẽ đứt rách cái dây thắng. Tôi nói tới đây thấy xanh lên nhân mặt.
Tôi cũng nghe cũng cảm thấy đau luôn.
Nghe thấy vẻ rất là đau rồi.
Vâng.
Thì bên cạnh đó thì nó có thêm một cái bệnh lý đi cùng với dây thắng, đó là một số bạn nam sinh ra thì đã có cái dây thắng nó hơi bị ngắn hơn so với lại những người khác, và chính vì ngắn như vậy nhiều khi là mình quan hệ những động tác hết sức bình thường thôi nó cũng có thể làm rách. Và cái nhóm thứ ba nó cũng liên quan đến da quy đầu này nọ, thì mình cứ hình dung là cái hoạt động quan hệ tình dục của mình thật ra nó có một cái tính ma sát rất là cao. Bởi vậy cho nên thành ra tạo hóa mới cho chúng ta thêm cái gì? Chúng ta thêm cái dịch tiết của cả người nam người nữ đều có, và khi mà chúng ta có cái sự kích thích và sự hưng phấn và tình dục thì cái dịch tiết nó sẽ nhiều hơn một chút xíu. Mục đích của nó là để bôi trơn, để làm cho hạn chế giảm đi cái độ ma sát đó. Vậy thì mình hình dung là nếu như một số trường hợp mình có cái chuyện gì đó mà đã làm giảm cái sự tiết dịch đó, ví dụ như là mình chưa có một cái đoạn dạo đầu cho nó tốt, người phụ nữ chưa có được thoải mái lắm, hoặc là ở người nam thì nhiều khi có một số cái bệnh lý viêm quy đầu, bao quy đầu có sẵn rồi mà người ta không có để ý, mình cứ làm tới thôi. Vậy thì khi mà những cái trường hợp đó xảy ra thì chính cái sự ma sát cao đó nó sẽ làm kiểu giống như là nó sẽ bong tróc cái da của mình, giống như kiểu mình té xe mà
chày
mình trầy xước trên da vậy, và những cái chỗ đó nó cũng có thể rỉ máu và nó làm cho mình trở nên rất là lo lắng.
Dạ vâng. Cái hiện tượng này là tức là mình sẽ có về cái hẹp bao quy đầu, đứt dây hãm
phương
dương vật, hoặc là một số trường hợp thì sẽ là
ngắn dây thắng,
và cuối cùng là
có bệnh lý gì đó, hoặc là cái độ ma sát nó cao quá.
Dạ vâng. Thế thì nguyên nhân nào dẫn đến mấy cái tình trạng này ạ?
Thứ nhất là những cái bệnh lý mà trên dây thắng đi, thì thật ra nó là một cái bất thường bẩm sinh thôi. Mình sinh ra là dây thắng đã ngắn như vậy rồi. Hoặc là một số cái bệnh lý như nãy mình vừa mới đề cập, tức là nếu mình có một số cái viêm quy đầu, bao quy đầu, cái viêm đó thường nó thể do vi nấm, có thể do vi khuẩn. Đại khái là viêm thì luôn luôn có là sưng nóng đỏ đau, và khi sưng nóng đỏ đau thì cái vùng da đó nó sẽ trở nên kiểu giống như là nó dễ bị tổn thương hơn so với bình thường. Còn cái bất thường mà bao quy đầu cũng như vậy, nhiều khi là sinh ra mình đã có một cái bất thường như vậy rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta có thêm một cái nhóm là thứ phát. Nhóm thứ phát này thì mình có thể hiểu thế này, tức là nhiều khi trước đó mình đã có đứt dây thắng hoặc là rách dây thắng kiểu nhẹ nhẹ rồi, hoặc là mình đã bị nứt rách da quy đầu nhẹ nhẹ rồi, nhưng mà nhiều khi mình lướt qua, mình cho qua cái chuyện đó. Nhưng mà mình hình dung thế này nè, trên da của mình nó khi mà nó bị rách đứt cái gì đó thì nó sẽ chảy máu, sau đó làm gì, nó lành vết thương, sau đó tạo thành cái sẹo, nó tạo thành cái mục hay là cái mày mình hay nói đó. Thì ở vùng da của cái quy đầu hoặc là bao quy đầu của mình nó cũng vậy thôi. Bản chất của cái việc mà tạo thành cái mô sơ mô sẹo đó, quá trình lành vết thương bình thường. Vậy thì mình hình dung á là nếu như một cái vùng mà do nó bị giảm đi cái độ đàn hồi hoặc là cái mức độ căng giãn của nó không đủ, ví dụ như là cái da quy đầu không đủ căng giãn để cái quy đầu chui qua, hoặc là cái dây thắng không đủ căng giãn để cho nó chịu đựng được những cái động tác lúc mình quan hệ. Vậy thì nếu mà giả sử mình đã bị một lần rồi á, sau đó nó tạo thành cái mô sơ mô sẹo tại cái chỗ đó, thì bản chất là cái da nó sẽ trở nên gì,
yếu
kém
hơn.
đàn hồi hơn. Mà đã kém đàn hồi hơn nữa rồi thì nó sẽ lại tiếp tục nó đứt rách, và lần sau thường có xu hướng là nó sẽ nặng hơn so với lần trước. Phần lớn là có thể trên 3/4 là sẽ xảy ra cái chuyện đó. Tại vì một khi nó nứt rách rồi á thì nó sẽ lành, lành tạo thành mô sơ mô sẹo, thì sau đó nó sẽ tiếp tục nứt rách nữa thôi.
Dạ vâng. Nhưng mà lại có một số trường hợp là tại sao lại có những người bị chảy máu, có những người lại không bị chảy máu anh?
Nếu một người hoàn toàn bình thường,
vâng,
tức là cơ quan sinh dục của họ sinh ra nó không có ngắn dây thắng, họ cũng không có bị viêm quy đầu, bao quy đầu gì cả, và cái da quy đầu của họ cũng hoàn toàn không có dài, không có hẹp, không có bán hẹp gì cả. Và ví dụ như rằng là cái đời sống tình dục của họ cũng hết sức là lành mạnh, cũng không có mạnh bạo, cũng không có gì cả, nó cứ êm đềm trôi qua, thì thật sự là đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu như mà ngược lại, một số trường hợp mình có những cái bệnh lý, mình viêm quy đầu, bao quy đầu gì đó, nhiều khi mình thấy ngứa ngứa nhẹ nhẹ, nề nề nhẹ nhẹ, hoặc là nó nổi một số cái nốt nhẹ nhẹ trên quy đầu, cái mình nghĩ thôi chả sao đâu, chở qua, rồi sau đó là tình cờ sau cái ngày hôm đó là cái ngày mà hai bạn lại có cái hoạt động tình dục với nhau chẳng hạn như vậy. Hoặc là nhiều người thì thật sự là mình đi, mình ngồi khám nam khoa có nhiều trường hợp mình rất là bất ngờ, ví dụ như là nam mà tới gần 35-40 có hai đứa con rồi vẫn đi khám vì gì, vì bán hẹp với là hẹp bao quy đầu. Có nghĩa rằng là thậm chí là họ để cái da quy đầu đó cho đến khi mà họ sinh con đẻ cái bình thường luôn, rồi sau đó nó nảy sinh ra vấn đề khó đi tiểu hay là cái gì đó rồi nhiễm khuẩn này nọ quăng rồi thì bắt đầu họ mới đi khám. Có nghĩa là mình muốn nói gì để mình thấy rằng là nhiều người có thể họ không nhận ra hoặc là cố tình không nhận ra cái bệnh lý của mình, rồi khi mà nó xảy ra cái vấn đề rồi thì bắt đầu mới cuốn cùng đi khám, tá hỏa đi khám.
Thế thì anh có thể giải thích chúng tôi một biết là cái đối tượng nào thường chủ yếu gặp tình trạng này không ạ?
Thật ra thì đối tượng nào cũng có thể rơi vào cái chuyện là mình đã có cái việc là chảy máu.
100% ạ.
100% tức là
ai cũng có thể có khả năng.
Ai cũng có khả năng thì.
Nhưng đối tượng nào có nguy cơ cao hơn không ạ?
Nếu mà hỏi đối tượng nguy cơ cao thì cá nhân mình nghĩ rằng là đối tượng là trẻ sẽ dễ bị hơn. Thứ nhất có hai yếu tố thế này. Một là cái người trẻ thì họ cũng sẽ sung sức hơn chút xíu. Cho nên thành ra cái hoạt động tình dục của họ nhiều hơn một chút xíu.
Mạnh bạo hơn.
Có thể có xu hướng mạnh bạo hơn một chút xíu. Đặc biệt quan trọng là nhiều khi cái sự gọi là hiểu biết hoặc là cái sự am hiểu về những cái bất thường hay là những cái bệnh lý về cơ quan sinh dục, nhiều khi các bạn còn chưa có trang bị đủ. Giống như là mình nói câu vui thôi, tức là giống như là tuổi trẻ mà chưa trải sự đời á, thì đôi lúc nhiều khi mình không có biết, mình cứ xông pha chiến trận thôi, đến lúc mà nó nảy sinh ra chuyện rồi thì mình mới
hốt hoảng. Theo như kiểu kinh nghiệm mình từng thăm khám á, thì với người trẻ thường thường gặp những tình trạng này ở độ tuổi nào ạ?
Cái độ tuổi mà sinh hoạt tình dục nhiều nhất là khoảng từ 18 đến 35 tuổi.
Dạ, vâng. Vậy thì những cái đối tượng thường chủ yếu thì mình có thể coi luôn là từ 18 đến 35 không?
Có thể.
Vâng. Vậy thì có cái cách gì nhận biết trước cho nam giới để biết rằng là cậu nhỏ của mình có khả năng bị chảy máu khi quan hệ không ạ?
Thứ nhất là các bạn phải trang bị cho mình một cái hiểu biết về những cái bệnh lý hoặc là một số cái bất thường cơ bản của vùng cơ quan sinh dục của mình. Đầu tiên là những cái bệnh lý về bao quy đầu. Bệnh lý về bao quy đầu thì nó có cái nhóm mà chúng ta sẽ thường nhắc tới nhất là nào là hẹp bao quy đầu và bán hẹp bao quy đầu. Thì cái vấn đề về hẹp á, thì đơn giản có nghĩa rằng dù cương lên hay không cương lên thì nó không tuột được xuống. Mà vấn đề mà bán hẹp có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc mà không cương á thì vẫn tuột lên tuột xuống bình thường. Mà cái lúc mà cương lên rồi á thì bắt đầu nó sẽ trở nên khó khăn hơn, thậm chí là không tuột xuống được thì gọi là bán hẹp. Còn dài tức là sao? Dài tức là sau khi mà cương lên vẫn tuột lên tuột xuống bình thường, nhưng mà nhiều khi nó còn lại một chút cái lùn nhùn, một chút cái dư da ở vùng cơ quan sinh dục. Vậy thì trong ba cái hình thái đó thì hãy cẩn thận nhất là cái hình thái bán hẹp bao quy đầu. Bởi vì hình thái đó là hình thái dễ bị đứt, rách da và chảy máu nhất trong lúc quan hệ. Một cái bất thường thứ hai đó là những cái bất thường về cái dây thắng. Vậy thì quan trọng nhất là ngắn dây thắng. Còn ví dụ như cái chuyện mà quan hệ mạnh bạo thì thật sự cái đó bác sĩ không thể nào kiểm soát được. Nhưng mà những cái chuyện mà về cái đứt rách dây thắng mà trên những trường hợp mà bị ngắn thì mình có thể nhận biết được. Tại vì một số bạn sẽ khi mà cương lên tối đa các bạn sẽ bị đau, tại vì cái dây thắng nó sẽ chì, nó kéo lại, kéo ngược lại. Và mình thấy là đôi lúc cái quy đầu của mình, tức là cái phần ở phía trước của những cậu nhỏ đó, thì nó hơi cúp đầu xuống dưới một chút xíu. Vì đơn giản là do cái dây thắng ở dưới nó kéo lại thôi, nó ngắn quá nó kéo giật lại, cho nên thành ra cái quy đầu nó hơi chút ngược xuống ha. Và lúc mà cương lên tối đa là có thể nó đã đau rồi. Chúng ta cũng nên để ý, tức là nếu ta quan hệ mà nó cảm thấy hơi đau, hơi khó chịu thì chúng ta nên dừng lại khi còn có thể, để rồi đi kiểm tra coi thử là liệu có chuyện gì xảy ra hay không. Tại vì cái việc mà một cái cậu nhỏ mà quan hệ đau á là coi chừng có vấn đề rồi. Chứ còn nếu mà giả sử không có bệnh lý, không gì hết thì cái hoạt động tình dục nó phải hoàn toàn là phải thoải mái và thuần khiết, đó là bản năng, và cho nên thành ra là không có đau đớn không gì trong đó cả. Nếu có đau đớn là phải nên dừng lại để tìm kiếm nguyên nhân.
Cái dây thắng đấy thì chỉ là có triệu chứng là đau thôi, tức là có phương pháp kiểu đo như nào là trung bình dây thắng như nào?
Thật ra thì không đo, mình cũng không có một cái tiêu chuẩn cụ thể nào về cái kích thước hoặc là chiều dài của dây thắng cả. Nhưng mà mình có thể dựa vào hai chuyện bác sĩ vừa mới nói đó. Thứ nhất là khi mà cương lên thì nó hơi đau, dĩ nhiên là đau ngay cái chỗ đó rồi, căng chỗ nào thì đau chỗ đó. Và cái quy đầu nó hơi cụp xuống một chút xíu thì cẩn thận coi chừng mình
vậy nào. Tóm lại là cụ thể những cái cách nhìn nhận biết trước thì nam giới chỉ cần biết là khi quan hệ mình cảm thấy đau thôi, thì có nguy cơ là sau đấy là mình sẽ...
Đúng rồi, có thể cái đó là một trong những triệu chứng không đặc hiệu nhưng mà sẽ là nhạy nhất.
Là cách nhận biết nhạy nhất.
Đúng rồi.
Vâng. Vậy thì khi bị chảy máu, khi bị mất trinh ấy thì những cái triệu chứng thường gặp là gì?
Sau khi mà nói chuyện với lại Sơn Lê từ đầu chương trình tới giờ thì Sơn Lê vẫn nhất quyết mất là... nhất quyết là người nam phải có cái dấu hiệu mất trinh. Thật ra thì để mình nói một người nam giới đã có quan hệ tình dục lần đầu tiên hay chưa, một cách nói vui thôi, tức là nếu mà giả sử mình muốn biết chắc chắn thì một là người đó phải thừa nhận, hoặc là người đó có con mà phải xác định con đó là của người đó đó, thì là chắc chắn là họ đã có hoạt động tình dục. Chứ còn thật ra tất cả những cái yếu tố khác nó đều chỉ là mang cái tính chất gợi ý mà thôi. Ví dụ như mình nói là một anh đã lột da quy đầu rồi, mình bảo là anh đã quan hệ tình dục rồi là chắc chắn không đúng. Tại vì sẽ có những cái trường hợp như bác sĩ vừa mới nói hồi nãy, có một anh 35-40 tuổi rồi, khám hai con rồi nhưng mà vẫn đi khám vì bán hẹp bao quy đầu chưa tụt được xuống, hoặc là hẹp bao quy đầu chưa tụt được xuống, hoặc là một số trường hợp các bạn chưa quan hệ tình dục lần nào cả nhưng mà các bạn đã lột da quy đầu từ đâu lâu lắm rồi. Cho nên thành ra cái việc lột bao quy đầu hay không là không nói được trinh tiết. Cái thứ hai là mình nói mình chảy máu, vậy thì nãy giờ mình cũng liệt kê đủ chuyện dẫn đến chuyện chảy máu rồi, vậy thì đâu cần phải là quan hệ lần đầu tiên, nó có thể là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n nào đó, và trong một lần nhiều khi sung sức nào đó mà anh đã lỡ dẫn đến cái chuyện chảy máu, và cho nên rất khó có thể nói.
Vậy tôi xin lỗi quý vị thính giả và xin lỗi anh Tâm là mất trinh là tôi sẽ bỏ ngoặc kép ạ. Vậy thì cái sau khi chảy máu ấy thì không biết là nam giới cần phải làm thủ thuật gì để cầm máu hoặc là để chữa trị nó anh?
Về vấn đề này đó thì mình có thể thấy rằng là trong cái những cái nhóm mà bác sĩ vừa mới chia sẻ về nguyên nhân của cái việc chảy máu trong lúc quan hệ đó, thì mình sẽ để ý quan trọng nhất đó là cái đứt dây thắng. Tại vì đôi lúc đứt dây thắng nó có thể là một cái cấp cứu trong nam khoa, bởi vì ngay chỗ cái vùng dây thắng đó nó có một cái động mạch rất là nhỏ, người ta gọi là động mạch dây thắng thôi. Dây thắng thì máu tới nuôi thì nó là động mạch dây thắng, thì bình thường nếu mà rất ít thôi nó không đụng tới cái động mạch đó, vậy thì thường nó cũng chảy máu theo kiểu là máu tĩnh mạch và máu vi mạch ở bên ngoài thôi. Thì thật ra mình chỉ cần đè, tạo một cái lực ép đè vào ngay cái chỗ vị trí nào nó chảy máu đó, thì chắc khoảng từ 5 phút là nó có thể tự nó ngừng rồi. Tuy nhiên một cái cấp cứu đó là không may mà mình đứt phải cái động mạch dây thắng, thì mình cứ hình dung là dù nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó có thể bắn thành tia. Tức là máu nó phun ra thành tia, nhìn rất là sợ. Và thường trong những trường hợp như vậy thì các bạn là như đầu chương trình mà bác sĩ có chia sẻ câu chuyện về một cái cặp đôi mà hốt hoảng chạy vào đó, thật ra chỉ đơn giản là các bạn đứt dây thắng và đứt luôn cả cái động mạch dây thắng thôi. Cho nên là các bạn cầm máu hoài nó không có được, nó cứ chảy máu ra người băng, thấm cả máy cuồng băng chẳng hạn. Tại vì nó chảy máu liên tục, nó không có dừng lại được. Thì cái đó là một cái cấp cứu và mình sẽ phải lên làm một cái tiểu phẫu nhỏ thôi, mình khâu lại cái mạch máu đó thì nó cũng không sao cả. Tuy nhiên thì nếu mà không có bác sĩ hoặc không có hiểu biết về cái chuyện đó thì nhiều khi các bạn sẽ rất là lo lắng, các bạn sẽ rất là hốt hoảng khi mà xảy ra cái tình trạng đó. Còn đa số những cái vấn đề về chảy máu cơ quan sinh dục mà chảy máu ra ngoài nha, tức là mình nhìn thấy máu tươi đó, thì những cái chuyện khác thì đa phần là nó nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như mình nói là trầy xước hoặc là nứt rách trên da quy đầu thì nó sẽ không đến nỗi giống như là cái đứt dây thắng.
Kể cả vết rách nhỏ thì cũng chỉ là đè nến thôi nếu nó vẫn tiếp tục chảy máu.
Tại vì nó cái mức độ chảy máu của nó không có nhiều, cho nên thành ra là mình cứ bình thản từ từ tới bệnh viện. Bác sĩ nói là tới bệnh viện nha, chứ cũng không phải là mình nói là cứ ở nhà. Mình cũng không khuyên là ở nhà, tại vì đôi lúc một số trường hợp mình không có đánh giá, bản thân người bệnh người ta không có đánh giá được cái mức độ nghiêm trọng. Cho nên thành ra nếu mà giả sử qua cái này mình bảo rằng thôi mấy anh cứ ở nhà hết đi thì chẳng khác nào đó là nhiều khi mình lại hại các bạn.
Vậy thì lúc nãy anh có nhắc là cái vết sẹo ở trên cậu nhỏ có thể là lần sau thì nó tiếp tục sẽ rách tiếp, thì cũng không có cái thủ thuật hay là không có cái phẫu thuật gì để cho mất luôn cái đấy ạ?
Tức là mình đang muốn nói tới là cái chuyện là giải quyết dứt điểm luôn cả những cái việc đó. Thì thứ nhất đó là mình sẽ nói trường hợp về cái bao quy đầu và trường hợp về dây thắng. Tức là nếu mà đứt rách dây thắng thì thường khi mà vào viện đó thì bác sĩ đánh giá trình hình, nhưng mà đa phần sẽ là làm một cái tiểu phẫu nhỏ, để mình gọi hoa mỹ một chút xíu thì nó gọi là tiểu phẫu tạo hình dây thắng. Tức là mình cố gắng mình làm sao cho cái dây thắng nó dài ra, tức là mình cắt và mình khâu làm thế nào để cái dây thắng nó dài ra, mình lấy cái chiều dài mình bù lại cho cái độ đàn hồi của nó. Vì mình biết rằng một khi đã đứt rách rồi thì cái chỗ đó sẽ thay thế bằng mô sơ và mô sẹo, thì mình không giải quyết nó thế nào nó sẽ đứt rách nữa, cho nên mình cắt, mình làm cho nó dài ra. Cái đó thì bác sĩ cũng khó mà giải thích được, nhưng mà đại khái là mình sẽ làm cái tiểu phẫu để cho nó dài ra và lấy cái chiều dài bù lại cho cái độ đàn hồi. Còn đối với những trường hợp mà nứt rách trên da quy đầu thì thường bệnh nhân sẽ tới với một cái tình trạng là da quy đầu nó viêm phù nề và đôi lúc có nhiễm khuẩn. Thì thông thường những trường hợp đó thì bác sĩ khuyên là mình nên dùng thuốc khoảng 5 ngày đến 7 ngày gì đó cho cái việc mà nó phù nề viêm nhiễm cho đó nó sẽ giảm bớt đi. Rồi sau đó mình lên kế hoạch, lên chương trình để mình cắt bao quy đầu. Thì cái việc cắt bao quy đầu, cắt đi cái vòng sơ rồi thì nó sẽ không có bị thắt nghẹt và nó không có bị rách, đứt rách nữa.
À, tôi hỏi nhỏ một chút, mấy cái thủ thuật này làm có đau không anh?
Thứ nhất là tất cả những cái can thiệp mà ở trên da của mình, dạ, nếu không có thuốc tê và có phương pháp gây tê gây mê giảm đau thì chắc chắn nó sẽ là một cái điều kinh khủng, không thể nào mà gọi là làm sống trên người được, mà nó phải luôn luôn có biện pháp gây tê gây mê. Đối với những cái tiểu phẫu này thông thường á, thì mình chỉ thể gây tê tại chỗ thôi chứ mình không cần phải gây mê gây tê toàn thân. Tê tại chỗ tức là mình dùng thuốc gây tê, mình phong bế những cái thần kinh chi phối. Thì khi mình người bệnh người ta sẽ chịu một số cái mũi kim, nó hơi đau mũi kim giống như lấy máu thôi. Chứ còn sau đó rồi thì thường là sẽ ổn thôi.
Nói đến đây thì các anh nam giới cũng không phải lo lắng, vì nếu mà có tình trạng đấy thì cũng nhanh chóng sớm đi điều trị ạ. Cái hiện tượng này thì nó có gây ảnh hưởng đến đối tác như nào ấy?
Thì để trả lời câu hỏi này thì mình quay trở lại với là cái tình huống ban đầu mình nói về cái cặp đôi. Tại vì mình rõ ràng mình thấy rằng là cái chuyện mà chảy máu cơ quan sinh dục, mà đặc biệt là những trường hợp mà chảy máu không cầm được đi, các bạn phải vào viện gấp như vậy đó, thì không chỉ người bệnh cảm thấy hoảng hốt, lo sợ, vì nhiều khi lúc đó nó đủ thứ trong đầu suy nghĩ hết, không biết chảy máu như vậy rồi có bị sao không, tương lai rồi không biết mình sẽ ra làm sao, mình là con đích tôn trong nhà chẳng hạn như vậy, thì những cái suy nghĩ, rất là nhiều luồng suy nghĩ sẽ làm cho bạn cực kỳ lo lắng. Và rõ ràng rằng là cái người bạn tình, cái người mà gắn bó với mình, cái người mà cùng mình trải qua cái điều đó, nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là kinh khủng với các bạn. Vì các bạn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, ví dụ như là không biết có phải lỗi tại mình không, nếu mà ảnh như vậy rồi thì tương lai với mình sẽ như thế nào chẳng hạn như vậy, thì những cái suy nghĩ đó nó sẽ làm cho các bạn rất là lo. Và rõ ràng là hai bạn đều mặt tái mét hết để mà chạy vào gặp bác sĩ. Mình phải ngồi trấn an. Và đầu tiên phải trấn an, cứ bình tĩnh, không có gì cả. Còn mình chỉ đang muốn nhấn mạnh rằng là cái tâm lý, tức là người phụ nữ nó sẽ nhiều khi mình sẽ bị ám ảnh á. Mình sau này nhiều khi hai bạn tiếp tục có những cái hoạt động tình dục với nhau thì nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng và cảm thấy hơi khó khăn.
Cái hiện tượng chảy máu này nó có ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, tức khả năng sinh sản sau này của nam giới không?
Rồi, câu trả lời là không, tại vì hoàn toàn cái này là bệnh ngoài da. Đa phần là bệnh ngoài da hết, hầu như nó không ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục của các bạn luôn, huống hồ chi là liên quan đến vấn đề về sinh sản. Tại vì hệ thống sinh sản và cái hệ thống mà để phục vụ cho cái sức khỏe tình dục, nhiều khi nó là nó có một cái điểm chung đi ra, đó là cái cậu nhỏ, nhưng mà nó là hai cái hệ thống hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì với nhau cả. Vậy cho nên thành ra là nếu mình có bị chảy máu trong lần quan hệ đầu tiên thì nó cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mình.
Vâng. Nhiều người á, quan hệ lần đầu thì nghe tới việc chảy máu thì tâm lý sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến sợ quan hệ, ngại và quan hệ ngại tiếp xúc bạn tình á. Không biết là bác sĩ có lời khuyên gì cho quý vị tính giả của chúng ta không?
Về cái mặt lời khuyên đó thì mình đi thế này, đầu tiên tức là trước khi mà các bạn có cái lần đầu tiên, thì thật sự cái lần đầu tiên thì đối với ai nó cũng trở nên cũng khá là đặc biệt chứ không phải là bình thường. Bởi vì nó đặc biệt cho nên chúng ta hãy dành chút thời gian để chúng ta tìm hiểu chút xíu về cơ thể của mình, và thậm chí là tìm hiểu cả cơ thể của người bạn tình của mình, để chúng ta không có bị bỡ ngỡ trong lúc mà chúng ta quan hệ. Cái thứ hai là cụ thể về vấn đề chuyên mục lần này thì chúng ta nên tìm hiểu một số cái vấn đề về bệnh lý bao quy đầu, bệnh lý về cái vùng dây thắng hay là dây hãm dương vật, để chúng ta tránh những cái tình huống bất ngờ xảy ra mà chúng ta không lường trước được. Cái tiếp theo nữa là chúng ta nên có một cái sự bình tĩnh. Nếu mà các bạn có cái việc mà chảy máu cơ quan sinh dục trong lúc quan hệ thì đầu tiên chúng ta vẫn cứ nên bình tĩnh, không có gì phải quá là lo lắng, và các bạn nên sắp xếp thời gian để chúng ta đến bệnh viện hoặc là gặp bác sĩ để được tư vấn sớm. Tại vì những cái này thì thật sự nó chỉ gây cái hoảng hốt đó thôi, chứ nếu mà chúng ta đi khám sớm, điều trị kịp thời thì hầu như là nó cũng không gây một cái hệ quả, một cái hệ lụy gì quá là nghiêm trọng về sau. Và cuối cùng đó là một cái dự phòng. Tức là các bạn chú ý, nếu giả sử như mà các bạn hoạt động tình dục mà thấy bạn tình mình có vẻ đau là một, hoặc là mình đau, nói chung là cả hai không thoải mái, thì chúng ta nên dừng lại chút xíu để đánh giá lại thêm lần nữa là chúng ta có vấn đề gì hay không. Tại vì mình phải hiểu rằng là hoạt động tình dục nó phải là một cái gì đó thoải mái nhất có thể cho cả hai bên. Vậy cho nên thành ra là nếu có cái vấn đề gì đó bất thường thì chúng ta nên dừng lại để tìm hiểu trước khi chúng ta cứ lao tới như con thiêu thân.
Vâng ạ. Cuối cùng thì mình có cái tip gì mách nhỏ để các cặp đôi an tâm hơn mỗi cuộc ân ái chuẩn bị diễn ra không anh?
Thật ra thì bác sĩ cũng đã trao đổi hết trơn rồi.
À
thì...
có ăn uống gì trước hay là kiểu có hoạt động gì trước để cho, tức là có tip gì đấy?
Rồi, nếu mà San Lê gợi ý như vậy thì bác sĩ cũng có thêm một cái tip nhỏ, tức là chúng ta hãy thật sự quan tâm đến giai đoạn dạo đầu. Tại vì một số cặp đôi nhiều khi các bạn hơi vội vã, các bạn hơi vồ vập, thì nhiều khi các bạn bỏ qua đi một cái giai đoạn cũng cực kỳ quan trọng và thật sự nó cũng rất là thú vị, đó là giai đoạn dạo đầu. Vì khi mà các bạn quan hệ, các bạn cần có giai đoạn đó để cả hai làm quen với nhau trước, đặc biệt là các bạn mà quan hệ lần đầu, nhiều khi các bạn phải nên làm quen với cơ thể của nhau trước khi mà các bạn có cái hành vi tình dục xâm nhập. Cái việc làm quen đó và cái việc mà mơn trớn ban đầu đó, nó cũng sẽ cung cấp cho cái cơ thể của mình đủ cái dịch tiết này nọ, thì những cái việc đó nó sẽ làm cho cái quá trình ma sát trong lúc quan hệ nó cũng sẽ giảm đi. Thì có thể mình sẽ suy luận tới chuyện là thì nó có thể làm giảm đi cái khả năng đó là rách hoặc là đứt rách chảy máu.
Dạ vâng, rồi á. Vâng, thưa quý vị, mong là qua những cái tư vấn và chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Tâm thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể phân biệt cũng như hiểu rõ được thực hư câu chuyện trinh tiết ở nam giới. Xanh Lê nhấn mạnh là từ trinh tiết sẽ để trong ngoặc kép quý vị nhé. Và qua đây thì Xanh Lê cũng mong là quý vị thính giả của chúng ta cũng sẽ có những cái lưu ý hơn trong việc hiểu rõ hơn về cơ thể của mình cũng như là cơ thể của đối tác để cho cuộc yêu của mình luôn trọn vẹn quý vị nhé. Và nếu còn có thắc mắc nào chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.